kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, bệnh gan nhiễm mỡ xuất hiện khi tỷ lệ mỡ trong gan vượt quá mức quy định. Đây là một căn bệnh rất là phổ biến, xảy ra từ 10-20% dân số thế giới và có chiều hướng đang gia tăng, và đặc biệt là chúng ta không nên chủ quan. Để hạn chế giai đoạn phát triển bệnh gan nhiễm mỡ, người bệnh cần đặc biệt chú ý vào chế độ dinh dưỡng, và sau đây là những loại thực phẩm để góp phần cải thiện tốt cho sức khỏe của những người đang mắc chứng bệnh gan nhiễm mỡ. Đầu tiên đó chính là ăn nhiều rau củ quả. Các loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên như là rau củ quả không chỉ giúp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà còn khá an toàn trong khi sử dụng, lượng độc tố thường thấp hơn so với những loại thực phẩm khác. Hơn nữa, các loại rau củ khi đưa vào cơ thể dễ tiêu hóa hơn, do đó giảm áp lực làm việc cho các cơ quan, trong đó có gan. Chính vì thế, rau củ quả chính là thực phẩm tối ưu dành cho sức khỏe của những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ hai đó chính là nấm hương. Nấm hương hay còn được gọi là nấm đông cô là loại thực phẩm có chứa nhiều dinh dưỡng. Trong nấm hương, thành phần bao gồm protein, đường, chất xơ và các loại vitamin nhóm A1, B1, B2 có tác dụng làm giảm sự hấp thụ cholesterol. Bên cạnh đó, nấm hương chứa hàm lượng axit oleic. Đây là loại chất béo không no, rất tốt cho hệ điều hành của gan. Vì thế, ăn nấm hương rất tốt cho những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ ba đó chính là lá sen hoặc là thực phẩm chiết xuất từ sen. Người bệnh gan nhiễm mỡ sử dụng lá sen khô sẽ có tác dụng giảm mỡ và hạn chế sự tích tụ mỡ trong gan. Vì thế, lá sen được gọi là một loại thảo dược có tác dụng rất tốt cho những người bị bệnh gan nhiễm mỡ. Cách dùng lá sen chữa bệnh gan nhiễm mỡ như sau: dùng lá sen bánh tẻ tươi màu xanh lục đem phơi hoặc là sấy khô, sau đó xào cho thơm rồi dùng hãm lấy nước uống hàng ngày. Ngoài ra, người bệnh có thể lấy lá sen để nấu cháo ăn, sử dụng lâu dần sẽ giúp đào thải lượng mỡ ra khỏi gan một cách an toàn và hiệu quả. Cuối cùng đó chính là trà xanh. Trà xanh tươi là một loại nước uống giúp giải nhiệt mùa hè. Bên cạnh đó, nó còn có công dụng chữa bệnh. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, trà xanh có khả năng phòng chống và giảm sự tích tụ mỡ trong gan, rất có ích cho những người bị gan nhiễm mỡ. Trong lá trà xanh có chứa nhiều thành phần chống lại sự oxy hóa, sản sinh các thành phần thanh lọc, làm tiêu biến lượng mỡ thừa trong gan và cơ thể. Chúng ta có thể sử dụng trà xanh ở dạng khô hoặc là dạng tươi. Kính thưa quý vị, hãy cẩn trọng hơn trong việc giữ gìn sức khỏe của chính mình. Căn bệnh máu nhiễm mỡ luôn là nỗi ám ảnh dai dẳng cho những người mắc phải bệnh này. Hãy chọn những thực phẩm dinh dưỡng phù hợp để có thể làm giảm bớt nỗi lo lắng về sức khỏe do căn bệnh mang lại. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bạn chị em, chúng tôi sẽ cậy nhờ ơn Chúa để cùng trò chuyện học lời Chúa với quý ông bạn chị em ở trong một chủ đề rất là quen thuộc nhưng mà rất là cần thiết, và thỉnh thoảng chúng ta cũng phải nhắc lại. Người ta nói rằng lòng biết ơn làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Ông bạn chị em có nghĩ như vậy không? Lòng biết ơn làm cho người khác thích mình hơn. Cái người nào mà cái tính của họ là một người biết ơn thì những người xung quanh thích họ hơn. Lòng biết ơn làm cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Lòng biết ơn làm cho sự nghiệp của chúng ta thành công hơn. Lòng biết ơn làm cho đời sống cảm xúc của chúng ta lành mạnh hơn và làm cho cá tính của chúng ta càng ngày càng được hoàn thiện hơn. Người ta nói rằng lòng biết ơn là một giải pháp hay là một phương thuốc đối với ba cái bệnh của con người. Thứ nhất là cái bệnh chỉ tập trung vào chính mình. Thứ hai là cái bệnh kỳ vọng, ước vọng quá mức. Thứ ba là ghen tị, ghen ghét với người khác. Người nào có được lòng biết ơn ở trong mình, người đó sẽ có thuốc chữa cho ba cái tính cách xấu đó. Melody Beattie, ông nói rằng lòng biết ơn làm cho cuộc sống trọn đầy hơn. Nó khiến những gì chúng ta có thành dư dật. Nó biến sự chối bỏ thành chấp nhận, lộn xộn thành trật tự, bối rối thành thanh thản. Nó biến một bữa ăn thành một bữa tiệc, một căn nhà thành một mái ấm, một khách lạ thành một người bạn thân. Ông bạn James Martin Luther nói rằng đôi khi những ơn phước và công việc lớn lao nhất của Chúa lại là những gì chúng ta lãng quên. Thưa quý ông bạn James, nếu quý vị có một cuốn kinh thánh, quý vị có một đời sống tâm linh, có một cuốn kinh thánh, quý vị nằm vào khoảng 1/3 dân số của thế giới mà thôi. Nếu quý vị thức dậy buổi sáng hôm nay và sức khỏe nhiều hơn bệnh tật, quý vị tốt hơn, có phước hơn là 1 triệu người mà tuần vừa qua trên toàn thế giới đã nhắm mắt xuôi tai. Nếu quý vị chưa bao giờ ở trong cảnh chiến tranh hoạn nạn, cô đơn tủi hờn, đau đớn thể xác, đói khát, quý vị có lẽ tốt hơn 5 triệu người hiện tại đang ở trên thế giới. Nếu quý vị đi nhà thờ không cần sợ bị bắt bớ, không cần sợ bị mất tổn hại đến mình, quý vị tốt hơn cả 1 tỷ người ở trên thế giới đang phải chịu những sự bắt bớ. Nếu quý vị có thức ăn trong tủ lạnh, có quần áo để mặc, có một chỗ êm ấm để ngủ, quý vị tốt hơn 75% của thế giới này. Nếu quý vị có tiền trong nhà băng, lúc nào cũng có tiền trong bóp, và quý vị đang thuộc về 8% những người giàu của thế giới này. Nếu cha mẹ của quý vị đang kết hôn và vẫn còn kết hôn mà còn sống với mình, thật sự điều này rất hiếm. Nếu quý vị có thể ngẩng đầu cười một cách hạnh phúc, nên biết rằng thế giới này nhiều người không thể làm được như vậy. Nếu còn một ai đó để ôm họ, để thương họ, quý vị nằm trong số những người có phước. Nếu quý vị ngày hôm qua cầu nguyện và tin vào Đức Chúa Giêsu, quý vị chỉ thuộc vào một cái số rất nhỏ trên thế giới này, biết đâu là lẽ thật. Đó là những khi mà mình có, mình cũng phải biết ơn. Đôi khi mình quên, giống như ông kia ông nói, tinh tú trên trời đêm nào cũng có, cho nên người ta quên cái giá trị của nó. Nhưng mà có nhiều người nói rằng tôi cũng có những lúc tôi không có gì hết. Không sao cả. Nếu Chúa chưa cho ông bạn chị em tất cả những gì mình muốn, đó cũng là phước. Là bởi vì khi một người có tất cả những gì mình muốn trên thế giới này, còn điều gì để mà mình trông mong, để mình chờ đợi nữa. Nếu mà mình không biết một điều gì đó, thì đó là một cơ hội Chúa cho để mình học hỏi. Nếu mình có những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, một ngày nào đó mình sẽ tạ ơn Chúa vì nhờ nó mà mình trưởng thành hơn. Nếu mình có những giới hạn thì mình tạ ơn Chúa là mình sẽ còn đi tìm những cơ hội để phát triển bản thân. Nếu mình có những thử thách thì hãy nhớ rằng Chúa sử dụng thử thách để rèn luyện mình. Nếu mình có những lỗi lầm trong cuộc đời, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng sử dụng lỗi lầm để dạy chúng ta những bài học. Hãy biết ơn khi bạn mỏi mệt và kiệt sức, bởi vì điều đó chứng tỏ lên một điều: bạn chưa bỏ cuộc. Có những người có muốn cố gắng cũng không thể cố gắng được nữa. Thưa quý vị, tôi kể với bạn chị em nghe câu chuyện, và rất là nhiều người, nhất là những người hay đọc sách thì biết câu chuyện của Robinson Crusoe, Lạc trên đảo hoang. Cuốn sách này được ra đời hình như năm 1966. Đây là dựa trên một câu chuyện có thật của một người đàn ông người Scotland, người tên là Alexander Selkirk. Ông ta là một người bị lạc vào một cái đảo hoang trên bờ biển Thái Bình Dương, được tên là Mas Atiara, là cái tên của hòn đảo, thuộc về bờ cõi của nước Chile. Khi Robinson lạc vô cái hòn đảo này, thuyền bị chìm, sống một mình cô đơn như vậy, ông ta mới vẽ hai cây cột ở trên đảo. Và mỗi ngày ông ta sẽ dựa vào cái đời sống của mình để đánh một bên là tốt và một bên là xấu. Chuyện xấu xảy ra đánh bên đây, chuyện tốt xảy ra đánh bên đây. Ông ta đánh thí dụ như rằng ông ta bị lạc vào một hòn đảo, nhưng mà cái phước là còn sống, cho nên bên đây một gạch, bên đây một gạch. Ông ta bị xa cách với xã hội loài người, nhưng mà ít nhất ông ta không bị chết đói vì trên đảo có một số đồ ăn để ăn. Ông ta không có quần áo, nhưng mà ông ta đánh bên tốt là không khí không có lạnh đến mức phải chết. Ông ta không có nhiều cái vũ khí để tự vệ mình, nhưng mà cái điều tốt là trên đảo cũng không có nhiều dã thú để ăn thịt ông. Ông ta không có ai để nói chuyện, nhưng mà bên cái điều tốt là ông ta có chim trời để mà mua vui mỗi ngày. Và rồi ông kết luận một điều: ở trên thế giới này không có một cái điều kiện nào, một cái cảnh huống nào nó đến nỗi mà người ta có thể nói rằng tôi không tìm được một thứ gì để tạ ơn Đức Chúa Trời hết. Thưa quý ông bạn, ở đó nếu mà một người lạc vô đảo như vậy mà luôn có thể tìm được một điều gì đó để tạ ơn Đức Chúa Trời, thì ông bạn chị em và tôi phải có điều gì đó để tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng mà như một nhà học giả đã nói, đây là cái câu nói mà tôi ghi khắc trong lòng của mình: đừng bao giờ quên cái ngày mà mình cầu nguyện cho cái điều mình đang có hôm nay. Bởi vì lắm lúc chúng ta có cái điều mình đang có hôm nay, nó là thành quả của một lời cầu nguyện rất xa xôi nào đó mà mình đã quên mất tiêu rồi. Thành ra làm sao mình tạ ơn Đức Chúa Trời? Chính vì thế tôi khuyến khích Hội Thánh của Chúa, chúng ta hãy giữ một cuốn sổ cầu nguyện. Chúng ta hãy ghi vào trong đó những gì mình đã cầu xin Đức Chúa Trời. Và rồi khi Đức Chúa Trời nhậm lời, mình phải để kế bên một cái mục: tôi nhớ ơn Đức Chúa Trời và đây là điều tôi hứa nguyện sẽ đền đáp. Mình phải giữ cuốn sổ đó, thì khi mình nhìn lại mình mới thấy Đức Chúa Trời đã thật sự ban phước cho mình quá nhiều. Nếu không mình sẽ quên. Bộ não của con người được thiết kế để quên. Đức Chúa Trời cố tình cho con người quên, bởi vì nếu con người không có khả năng quên, có những nỗi đau người ta sẽ không có vượt qua được. Cho nên đó là tình thương của Đức Chúa Trời. Nhưng ngặt một nỗi, kể cả những niềm vui, kể cả những ơn phước mình cũng quên luôn. Ai chọc mình thì mình nhớ lâu, nhưng mà ai giúp mình chắc mình mau quên hơn. Cho nên chúng ta phải giữ một cuốn sổ cầu nguyện, để mà cái chữ A đầu tiên, để mình chú ý, mình nhận biết rằng mình là người có phước. Rồi chữ A thứ hai. Cái thứ nhất là mình aware rồi. Thứ hai là mình phải acknowledge. Mình phải thừa nhận, mình phải vừa mới làm cái hành động đó, mình phải thừa nhận rằng mình có phước. J.K. Chesterton, ông nói một câu rất hay. Ông nói rằng nếu lũ trẻ thức dậy sau đêm Giáng sinh và biết chạy đi tìm để cảm ơn người đã bỏ kẹo vào đôi vớ của mình. Quý vị biết người Mỹ hay để chiếc vớ ngay cây thông rồi người lớn bỏ kẹo vô. Lẽ nào tôi không biết đi tìm để cảm ơn đấng đã cho phép tôi còn xỏ được đôi chân vào vớ của mình sao? Nếu những đứa nhỏ biết đi tìm cái người cho nó kẹo, tôi không biết đi tìm đấng đã cho phép tôi còn sống và còn có thể mang vớ để tạ ơn Ngài hay sao? Thưa ông bà anh chị em, khi không tạ ơn có nghĩa là đã là vô ơn rồi. Thưa quý ông bạn, hỡi linh hồn ta, vua David nói, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi ngươi. Ông bạn chị em, Chúa có tha lỗi cho quý vị không? Chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Có ai từng kinh nghiệm được Chúa chữa bệnh không? Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão chiều đổi cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phượng hoàng. Sách Roma đoạn 1 câu 18-19. Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ ràng, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà hà hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời đã trình bày cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của mắt Ngài thấy được, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét các công việc của Ngài. Cho nên họ không thể tự chữa mình được. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Thưa quý ông bạn, chị em, đối với Đức Chúa Trời, con cái Chúa phải đến trước mặt Ngài với lòng biết ơn. Loài người phải đến trước mặt Chúa với một lòng biết ơn, bởi vì Ngài tạo nên chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Thưa quý ông bạn chị em, khi đời sống có những đoạn khúc gặp ghềnh gian nan, con cái Chúa chúng ta biết rõ ràng mình phải biết ơn Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng quý vị, khi chúng ta ở trong những cái tình huống căng thẳng bối rối, có thể lắm chúng ta sẽ bị mất đi cái lòng mềm mại, lòng biết ơn mà chúng ta đối với Chúa. Đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có quyền tạ ơn Đức Chúa Trời với những gì mình có, hay rủa xả thế gian, rủa xả cuộc đời mình với những gì mình không có. Câu nói này nói rằng nếu bạn không cảm ơn Đức Chúa Trời về mỗi nụ cười bạn có, bạn không có quyền phàn nàn với Chúa về những giọt nước mắt của bạn. Nếu mình có được phước mình không cảm ơn thì hoạn nạn mình trách Chúa làm gì? Huống hồ chi Chúa không phải là đấng gửi hoạn nạn lên cho mình. Đa phần hoạn nạn của đời này cũng do những cái lỗi tội của chính mình hay của người khác gây ra. Thưa quý ông bạn chị em, tôi muốn quý vị nhớ câu chuyện ở trong sách Giô-suê đoạn 4. Khi Đức Chúa Trời nói với dân sự của Chúa, lúc bây giờ Giô-suê là một nhà lãnh đạo mới. Môi-se tôi tớ của Đức Chúa Trời đã an nghỉ. Giô-suê là một người lãnh đạo mới, trong lòng lúc nào cũng có một cái lo lắng, liệu rằng mình có làm được như người trước mình hay không? Liệu rằng mình có thể nào oai phong, mình có thể nào thành công như Môi-se hay không? Ngày xưa Môi-se bước đến biển đỏ thì cả một cái biển rẽ ra làm hai cho dân sự của Chúa đi ngang qua. Mình có làm được như vậy? Chính dân sự cũng không biết rằng người tôi tớ mới này có làm được như vậy hay không? Thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng của Ngài bằng cách khi dân sự đi đến bờ sông Giô-đan. Đức Chúa Trời nói với những thầy tế lễ, hãy khiêng hòm giao ước bước xuống, thì chuyện gì xảy ra? Một lần nữa nước lại rẽ ra làm hai. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết rằng con người đó thì dễ quên, cho nên Ngài phán với Giô-suê, ngươi hãy nói với các thầy tế lễ, các tộc trưởng của dân Israel, mỗi một chi phái hãy nhặt một hòn đá thật là lớn và đem theo mình. Quý vị tưởng tượng họ chạy giặc, họ đi trong cái miền mà có nhiều kẻ thù địch mà lúc nào cũng vác theo cục đá. Và Đức Chúa Trời còn dặn rõ ràng hơn nữa, để về sau khi con cháu các ngươi hỏi rằng những hòn đá này có ý nghĩa gì, lúc bấy giờ ngươi sẽ nói cho con cháu mình biết rằng quyền năng Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ ra như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị và tôi còn có giữ những cái hòn đá đó là những dấu ấn của thời gian, của kỷ niệm mà Đức Chúa Trời đã mở sông Giô-đanh cho ông bà anh chị em và tôi bước qua như thế nào hay không? Có những lần mình sẽ cần một việc làm để lo gia đình mình quá mà mình tìm hoài không có. Đức Chúa Trời mở cửa, quý vị còn giữ lại không? Hòn đá kỷ niệm đó nguyện rằng chúng ta sẽ giữ mãi trong lòng của mình, để trong cuộc đời của mình đi, lúc thăng lúc trầm, những lúc mà mình muốn mở miệng để rủa xả bản thân mình, để chê trách phàn nàn, thì mình sẽ nhớ lại Đức Chúa Trời đã từng mở cửa cho tôi, mở sông Giô-đanh cho tôi trong quá khứ, thì Ngài cũng sẽ tiếp tục làm điều đó cho tôi ngày hôm nay. Bẻ Lên Quay đã nói rằng tương lai không có gì đáng sợ nếu chúng ta không quên ơn phước của Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta ở trong quá khứ. Thưa quý ông bà và các anh chị em, chữ A thứ ba, action. Nào tôi kể với bạn chị nghe một câu chuyện. Có một người cha có một gia tài kết xù. Khi ông ta biết mình sắp qua đời, ông ta nhìn thấy mấy đứa con của mình nó chỉ lo ăn chơi mà thôi. Đứa nào đứa nấy mua một con ngựa chiến về nhà, đi khắp thế gian, suốt ngày chải lông cho con ngựa, suốt ngày chăm sóc con ngựa thiệt là kỹ và đem ra đua với nhau như vậy. Người cha buồn quá. Nhưng mà ông rất thông minh, ông mới nghĩ ra một cách. Nếu ngày nào cha qua đời, đem ba đứa ra đua, con ngựa của đứa nào mà về chót thì gia tài để lại cho đứa đó. Mấy người nói, ủa, mình đi tìm ngựa chiến, mình đi tìm ngựa xịn, bây giờ về chót là sao? Cho nên chuyện gì đến cũng đến, ổng qua đời. Và cứ ngày ngày như vậy thì hàng xóm thấy ba anh em cứ xách ba con ngựa ra mà không có đứa nào dám cởi, cứ đánh giả bộ mà không cho con ngựa chạy. Tại vì sợ là nếu mà con nào đề trước thì mình sẽ bị mất gia tài, mình phải về chót mới được. Một ông hàng xóm đi ngang qua và ông hàng xóm nói rằng: "Ủa, ngày nào tôi cũng thấy mấy anh em đứng ngồi đây làm gì vậy?" Thì ba anh em mới kể lại câu chuyện. Người hàng xóm mới nói: "Mấy anh dở quá, mấy anh dở thiệt. Ba của các anh nói rằng con ngựa của người nào về chót thì người đó lãnh gia tài, chứ đâu có nói người nào về chót người đó lãnh gia tài. Bây giờ mấy anh đổi ngựa cho nhau đi." Thì chuyện gì xảy ra? Sau khi ông này qua ngựa của ông kia cởi thì thay vì làm cho nó chạy chậm, ổng đánh con ngựa hết tốc lực cho nó chạy thiệt là nhanh. Tại vì khi ổng cởi con ngựa của người khác về trước thì coi như con ngựa đó thua. Quý vị hiểu cái tư tưởng nó đổi ngược lại. Thành ra lúc bấy giờ ông nào cũng hì hục cởi cho thiệt là nhanh để con ngựa của thằng kia về trước để mình sẽ được gia tài. Cái ý trong này là gì ông bà anh chị em? Chỉ cần người ta có được cái động cơ đúng, cái động cơ nào mà nó đánh vô lòng của người ta nhất, người ta sẽ thành công nhất. Một số anh chị em cơ đốc của Chúa, một số ông bà anh chị em trong đạo của Chúa nhiều năm, tôi thành thật thưa với quý vị, động cơ chính mà họ đi nhà thờ là vì họ biết ơn Chúa. Quý vị có thể thấy rõ ràng điều đó, dầu mưa hay nắng, dầu khỏe hay bệnh, họ còn sống lúc nào là họ đến nhà Chúa lúc đó. Rõ ràng là vì lòng biết ơn. Và tôi muốn nói đó là điều tôi muốn nói hôm nay. Nhiều người nói rằng tôi biết tôi được ơn, cái đó mới là aware thôi. Tôi mở miệng tạ ơn Chúa mỗi ngày, cái đó mới là acknowledge thôi. Nhưng mà chỉ có mấy hai chữ A, phải có một chữ thứ ba là phải có hành động. Và hành động đó, nếu quý vị đọc ở trong Kinh Thánh, từ Abraham cho đến David, cho đến Nahaman, cho đến bà Anne, cho đến Phaolô, một khi Đức Chúa Trời làm điều gì đó cho họ, họ khắc ghi trong lòng và họ cả một đời còn lại họ có một cái động cơ để họ hầu việc và họ hành động cho Đức Chúa Trời. Quý vị, chúng ta ôn bài lại. Nahaman sau khi được Chúa chữa lành: "Cho tôi xin một miếng đất, tôi đem về tôi sẽ thờ Đức Giê-hô-va, tôi sẽ không thờ một thần nào khác nữa." Bà anh em nói: "Nếu mà Chúa cho tôi một đứa con, tôi sẽ dâng nó để nó hầu việc Chúa cả đời." Cái lòng biết ơn thật sự lúc nào cũng phải có cái phần hành động. Tôi muốn nói trong rất nhiều nhân vật của Kinh Thánh, tôi chỉ lấy một nhân vật để kết thúc ngày hôm nay, là David, người được ơn của Đức Chúa Trời. David nói trong Thi Thiên 116 câu số 12: "Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?" Thưa quý ông bạn chị em, David là một người rất có tài. Từ khi còn trẻ đã được ơn Đức Chúa Trời. Mà mỗi lần tôi đọc sách Samuel tôi rất thích. David được Kinh Thánh tả lại là mặt hồng hồng, vẻ xinh lịch, còn trẻ thì đẹp trai. Tới khi làm vua thì Kinh Thánh viết rằng tài lãnh đạo không ai bằng vua David. Tôi thấy con người của David thiệt là hay. Nhưng mà rồi David có vấp ngã không ông bà anh chị em? Và bởi vì Đức Chúa Trời đã đối đãi với ông bằng tình thương trọn vẹn như vậy. Trong khi ông thấy ông không xứng đáng để được những điều đó mà Đức Chúa Trời lại đối xử với ông bằng ân điển như vậy. Ông nói rằng: "Vậy thì tôi sẽ lấy gì để báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã ban cho tôi?" Thì ông mới viết ra biết bao nhiêu bài thi thiên. Trong đó có những bài như Thi Thiên 100 câu 1 đến câu 4: "Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, chúc tụng danh của Ngài." David nói rằng: "Lòng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng hãy đến nhà Đức Giê-hô-va." Tôi hy vọng rằng ông bà anh chị em, lòng chúng ta vui mừng khi người ta gọi điện, mục sư gọi điện nói rằng chúng ta hãy đến nhà Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Thi Thiên 146 câu 2: "Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ còn hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi ngày." Vậy thì nên khi chúng ta tôn vinh Chúa bằng thánh ca đầu giờ, thánh ca bế lễ, chúng ta hát bằng tận đáy lòng của mình vì mình biết ơn Chúa. Thi Thiên 84 câu số 10: "Một ngày đối với David, một ngày ở trong hành lang của Chúa, ở trong đền thờ, ở trong sự hiện diện của Chúa đáng hơn bao nhiêu ngày, 1000 ngày của thế gian. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong trại của kẻ giữ." Đối với David lúc bấy giờ, một người thật sự biết ơn Chúa: "Tôi chỉ muốn sống với Chúa thôi. Thế gian đối với tôi giờ phút này nó cũng không có tha thiết lắm nữa đâu." Quý vị có bao giờ gặp những người, nhất là những người lớn tuổi đã nói với tôi: "Giờ phút này trong đời của tôi, Chỉ có Chúa là quan trọng nhất mà thôi. Tôi không cần bất cứ sự gì xa hoa của thế gian, tôi chỉ có cần Chúa mà thôi. Thi Thiên 105 câu 1 đến câu 4: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài, truyền ra giữa các dân những công việc của Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca, khá nói về các công việc lạ lùng của Ngài, khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép của Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Khi nãy David nói rằng hãy hát cho Đức Giê-hô-va, còn sống ngày nào hát ngày đó. David nói rằng hãy đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va một cách vui mừng. David nói rằng hãy hầu việc trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bây giờ David nói rằng hãy ngợi khen, nhưng mà hãy rao truyền cho người khác biết về Đức Giê-hô-va nữa. Trước khi vua David nói rằng chúng tôi dâng cho Ngài, làm sao chúng tôi nói rằng chúng tôi dâng cho Ngài? Tất cả mọi sự đều thuộc về Ngài. Thậm chí cái đền thờ này cũng không xứng đáng làm bệ chân của Ngài nữa. Nhưng mà trước đó thì ông ta, quý vị nhớ lại, vì cuộc đời của mình có rướm máu, cho nên khi ông có ý tưởng xây đền thờ cho Chúa thì tiên tri Nathan nói như thế nào? Điều ông muốn làm hãy làm đi. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói không được, tay của ngươi đã rướm máu, cho nên con trai của ngươi sẽ được xây. Tuy như vậy, trong lòng của một người thật sự biết ơn Chúa như David, ông ta không thể tự làm. Nhưng mà trước khi ông ta lìa đời, ông ta sắm sẵn những kế hoạch, ông ta gom lại những cái vật liệu xây dựng tất cả mọi thứ mà ông ta có thể làm được, để đó để cho con trai mình xây. Và rồi Kinh Thánh viết lại như thế này: Lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc về riêng ta. Quý vị nên nhớ, ông ta là một người lãnh đạo, ông ta có quyền sử dụng ngân khố quốc gia. David có quyền sử dụng tiền của người khác để lo việc Chúa, nhưng mà điều đó vẫn chưa đủ. Đối với David, vàng bạc mà cả đời mình tích góp đó, đem ra làm gì? Xây nhà của Chúa. Quý vị thấy lòng biết ơn tôi nói từng theo thái độ không? Ngợi khen, đi nhà thờ, hầu việc trong nhà thờ, thông công với Chúa, rao truyền cho người khác. Nhưng mà còn một điều nữa, điều gì mà tôi có mà nhà Chúa cần, tôi dâng cho nhà Chúa. Nhưng mà chúng ta hãy luôn luôn nhớ cái câu Kinh Thánh này: Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi. Amen. Hallelujah.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.